Thật ra kỳ này mình không có, mình chỉ có thọ năm giới, không có thọ thập thiện gì, nhưng mà mình nghe trước, tại vì ở đây người thọ Bồ Tát giới rồi, người thọ thập thiện, thành ra mới nghe qua vậy á. Nhưng mà cái cách thức, ý nghĩa thọ giới nào thì cái nguyện nó cũng như vậy, nó chỉ khác vấn đề thời gian. Và Bồ Tát giới khác về thời gian, và Bồ Tát giới khác ở chỗ giới có đến ba trụ giới, không phải chỉ là tất cả các ác không làm mà tất cả các điều thiện cũng đều làm và làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Cho nên Bồ Tát giới rất là bao la cùng. Con người của mình tâm nhỏ bé, nó không thoát ra được khỏi cái thân này, cái tôi này, những cái của tôi. Giờ mình phải phát lên những cái tâm nguyện như vậy thì quả thực nó là quá mức, quá cái khả năng không tưởng được của mình. Cho nên vì vậy mình phải nghe cho nó kỹ để mình thấy là mình có thể phát tâm được. Cái điều mà ở cái chỗ là mình phát tâm được ở đây ấy, là cái những bữa đầu tiên mình nghe ấy, là cái chỗ là mình phát tâm ra là để mình lấy cái hạt nhân, chứ không phải là mình phát tâm vậy là mình làm. Nên những điều đó mình phải nghe cho nó rõ thì mình mới có thể phát tâm, mình lấy cái hạt giống, lấy một cái chủng tử, cái mầm mống của Phật vào trong cái tâm của mình. Trong tâm mình, nó tâm mình nó được kêu như là một cái đất ruộng vườn nữa đó. Đó, cho nên thường dùng cái chữ địa, gọi là tâm địa, tức là trong cái đất tâm của mình á, nó mới có cái hạt giống, cái hạt giống giác ngộ đó nó mới nằm trong cái tâm của mình, nhờ cái phát nguyện này, cái thọ giới của mình. Nó mới trải qua rất nhiều đời nhiều kiếp, cái hạt giống đó nó luôn luôn nó không mất, nó phát triển. Nó không mất là nhờ mình phát nguyện đúng, rồi nhờ lực gia trì của Tam Bảo. Khi nó thành rồi đó, cứ theo mình, theo mình, và nó là một cái tiềm lực để mà cứu sống mình trong những cái lúc mà những cái nhân quả rất xấu nó đến mình, mình tạo những cái việc ác, mình rơi vào địa ngục này nọ, thì là lập tức á, những cái chủng tử, những cái lực đó, nó thúc đẩy, nó khơi dậy. Cho nên ở trong kinh Dược Sư nói người bị đọa địa ngục mà đời trước được nghe qua cái danh hiệu người Dược Sư, khi đọa vào trong địa ngục cái khổ quá, cái nó nhớ lại cái danh hiệu đó, là nó vào trong tâm vậy đó, nhớ lại cái danh hiệu đó thì nó được cái lực gia trì đó cứu thoát ra. Cho nên cái mình hiểu là mình phát nguyện từ giới nguyện này cho đến giới Bồ Đề Tâm, cho đến Bồ Tát giới gì đó, thì thực ra là để mình lấy một cái mầm mống, mầm trùng như vậy, để mình kết một cái duyên muôn đời với lại Tam Bảo, để luôn luôn gặp gỡ thiện hữu tri thức này nọ. Thì khi mình hiểu nghĩa như vậy thì mình phát chứ. Còn khi mà mình cứ nghĩ rằng là thế mình phát nguyện là mình làm á, mình làm á, thì là tự nhiên làm sao mình làm nổi. Ai mà tự nhiên mình không biết bay gì hết mà phát nguyện con sẽ bay trên trời, bay như tàu bay bay, thì làm sao được. Cho nên đâu có Phật nào mà đưa ra một cái chuyện nó hoàn toàn mà nó nghịch lý mà mình làm cũng được. Mà thực sự là đó là để mình lấy một cái mầm trùng, mình hiểu vậy. Vì vậy sau khi mình thọ giới phát nguyện rồi thì con người mình vẫn là mình, mình vẫn sống theo cái nhân quả của mình. Nhưng mà luôn luôn từ trước đến nay, trước khi mình phát nguyện thọ giới ấy, thì mình sống cái đời sống đó mà trong mình nó không có một cái tiềm lực, cái chủng tử của đạo. Còn bây giờ thì mình sống làm sao đi chăng nữa, đôi khi bị đọa lạc chăng nữa, nó vẫn có cái tiềm năng, tiềm lực của đạo nó theo mình. Nên đó là cái ý nghĩa phát nguyện thọ giới của mình, đúng nghĩa của đạo Phật. Thì giờ mình nghe qua thấy dụ như cái thọ giới, mình biết rằng là cái chỗ mình đã nghe giải thích cái chỗ mà mình thọ tam quy là để có cái lực gia trì. Tam quy là cái lực gia trì của Tam Bảo, giữ cho cái nguyện của mình, giữ nhiếp trì cái nguyện của mình nó được giữ gìn. Và cái hướng của mình là để đi theo Tam Bảo, cho nên coi như là mình, ví dụ như là mình phát cái nguyện là mình đi lên mặt trăng, nhưng mà một mình phát thì rõ ràng là vọng tưởng. Nhưng mà thí dụ bây giờ mình phát ở một cái cơ quan, thí dụ mà gì phóng hỏa tiễn phi thuyền gì đó, mình phát nguyện như vậy, hay là một đứa nhỏ nó phát nguyện là nó phải lên mặt trăng này nọ, nó học hành những cái đó, thì coi như là những cái cơ quan nó, họ hộ trì cho cái đứa bé đó, nó học hành nó thành tài, cái nguyện của nó có một cái đường hướng rõ ràng là sẽ có một cái kết quả. Thì Tam Bảo cũng như vậy, những cái nguyện này nó ra khỏi thế gian thì phải có cái sự thành tựu cái việc đó của Tam Bảo, của Phật. Rồi Phật mới hộ trì cho cái nguyện của mình và mới kết duyên, rồi Phật mới Bồ Tát mới hiện thân, ứng thân và làm người thân hay là làm đạo sư của mình, hướng dẫn, rồi mình mới đi đến cái đó, nó mới có kết quả. Cho nên mình phải phát những cái nguyện đó bằng cách quy Tam Bảo. Mình hiểu như vậy. Thì trong cái quy Tam Bảo như vậy, tức là mình thành tựu được cái giới nguyện của mình. Nhưng mà Đức Phật có lập ra những cái cách thức để mà thành tựu cái giới nguyện đó của những cái giới khác, nó có khác nhau. Thì mình vừa nghe hồi sáng này là về cái 10 điều thiện đó. Thì nếu mà mình biến 10 điều thiện thành giới thì thực sự ra nó không khác gì 5 giới. Cho nên cái phát nguyện thì nó cũng giống như vậy, nhưng mà nó có thêm cái phương diện là ba cái nghiệp ở nơi tâm. Mình sẽ nhận xét nó sau. Bây giờ nó đến cái giới của một người xuất gia, giới bát quan trai. Bát quan trai là cái giới nguyện muốn xuất gia, tức là muốn thực hành cái giới tướng nó nhiều hơn nữa. Thì Đức Phật mới cho mình một cái tập luyện là trong một ngày một đêm. Một ngày một đêm thời gian như vậy thôi. Sống theo cái nguyện xuất gia, sống nguyện giới xuất gia mà không cần phải cạo đầu, không cần phải thực sự ra khỏi gia đình. Thành ra Đức Phật mới lập ra một cái đó nữa để phương tiện tập luyện cho mình, từ từ mình đi vào. Thành ra thí dụ vậy, trong một tháng thọ bát quan trai lần, đôi khi hai ba tháng thọ lần, tập dần theo cái duyên của mình. Thì cái giới đó thì tại sao mà nghe ra thì nó cũng không có cái gì khác với năm giới, cũng là không sát sinh, trộm cắp, nhưng mà đến cái không tà dâm thì nó có khác. Đến cái vọng ngữ thì nó cũng khác, gì uống rượu cũng khác, nó chỉ thêm những cái là trang điểm, hưởng thụ nằm giường cao tốt đẹp, trang điểm rồi đi xem nghe kịch nghệ nọ. Đến cái không ăn phi thời thì thực sự ra là cái xuất gia Đức Phật tập cho mình, cái xuất gia trong một ngày một đêm mà nó chỉ nằm ở cái chỗ cái giới thứ ba, giới tà dâm, thì trong một ngày một đêm đó nó hoàn toàn không dâm dục nữa, tức là thoát ly khỏi đời sống gia đình, nó nằm ở cái giới đó thôi. Nhưng nó không phải là tà, mà cả tà dâm, chính dâm gì đó, đều không hết. Thành ra cái giới đó nó khác với năm giới, cái chỗ giới dâm đó, và nó trở thành là cái nghĩa của xuất gia. Mà nghe thì nó như vậy trong một ngày một đêm đó, nhưng mà cái công năng của cái lìa dục đó, cái công đức lìa dục đó, nó mạnh hơn tất cả các cõi trời. Bởi vì các cõi trời vẫn nằm ở trong cái dục, mà là cái chính dục. Cho nên cái giới đó nó có công năng rất mạnh, giới bát quan trai á. Cho nên Đức Phật cho mình nhỏ giọt thôi, một ngày một đêm thôi. Thế ra mình biết rằng là cái phương tiện Đức Phật, mà Đức Phật rất biết khả năng của chúng sinh. Rồi còn ngoài ra là những cái giới mà về hưởng thụ, tức là trưng diện. Cho nên là nó, cái người xuất gia là nó bỏ cái đó đi. Bởi vì nó có một ngày một đêm cho nên không cần phải cạo đầu. Nhưng mà đều không có cần phải đi uốn tóc cái gì hết á. Nhưng mà đừng để bù xù như ổ quả. Vậy thôi, chải đâu nó ngay ngắn thôi. Đấy đó. Và mặc đồ cũng vậy, ngay ngắn đứng đắn là được rồi, không có trang điểm trang diện, không có hương thơm vôi thoa gì hết. Rồi cho đến là cái vấn đề ở, tức là ngủ nghỉ này nó cũng giường thì nó vừa phải vừa đủ cho mình. Nó tập cái chi túc thiểu dục, biết đủ và ít có ham muốn, nó tập những cái đó trong một ngày một đêm. Đồng thời cái đó là vấn đề ở, còn vấn đề ăn thì Đức Phật mới tập cho mình cái chịu đựng cái ăn. Cái này khó khăn lắm. Nên một ngày một đêm thôi, là không có ăn buổi chiều, không có ăn sau giờ ngọ, tức là sau 12 giờ trưa. Nó vậy đó. Nếu mà nói giờ ngọ theo bên mình á, thì là nó là từ 11 giờ cho đến 1 giờ. Tức là không, sau 1 giờ là không có ăn nữa. Đó. Thì cái này ngay thời Đức Phật, đệ tử Phật đã có một vị tỳ khưu phản đối Đức Phật vì Đức Phật chế cái giới này. Mà giận Phật đến nỗi cả tháng sau á, giận sư phụ đến nỗi vậy, tháng sau mới đến đảnh lễ sám hối. Đại đa số con người ta, mình phải có ăn mà nó có cái chắc bụng, có sức khỏe, mình mới thấy yêu đời, mới thấy thích làm này làm kia. Bây giờ mà cái ăn nó mà nó thiếu sót, đặc biệt con người mà ăn chiều nó ngon, ăn tối càng ngon. Thì bây giờ Đức Phật lại nói là ta không có ăn chiều như vậy ấy, ta thấy rất thoải mái, khoan khoái, sự tu tập nó, tu tập thiền định thì nó hanh thông về nó, mà cái vị cái ngài đó là nhất định không chịu. Sau này rồi thì mới sám hối Phật, mới chấp nhận. Thì biết rằng là bởi vì cái tu tập thiền định á, thực ra nó cần cái thân thể nhẹ nhàng, cho nên mình phải quen dần với cái đó. Nhưng mà cái Phật giáo Đại Thừa đó lại không có lấy tu tập thiền định là cái chứng. Phật giáo Đại Thừa lấy phước mới huệ là hai cái chứng, phước huệ song tu. Mà cái huệ thì học, huệ học, văn tư và tu. Cái huệ học mà nó suy xét, tư duy những cái nghĩa của tính không, của duy tâm này nó hao tổn năng lực mình ghê lắm. Nó rất khó. Mà cái phương diện mà tu phước đức ấy, thì là phổ hiền hành nguyện, lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, hoằng tu cúng dường, sám hối nghiệp chướng, lạy toát mồ hôi, trưa nắng thì cũng lạy hết, giờ đến chiều không cho ăn nữa. Thì lắm lúc mình muốn là giã từ. Cho nên mà Đại Thừa lại ăn chay. Úi dạ ơi, nhiều cái khổ quá. Đại Thừa lại ăn chay, cho nên mà chay trường. Vì vậy cho nên đôi khi mình thấy các sứ theo Đại Thừa ăn chiều hết. Thì mình hiểu cái nghĩa phương tiện, vì cần phải tu các cái phước đức, vì cần phải tu học cái trí huệ. Cho nên lắm lúc là các sứ Đại Thừa đều có ăn chiều. Các bậc đại sư cao tăng của bên Đại Thừa đa số cũng ăn chiều hết, trừ những vị muốn trì giới. thanh tịnh trì giới cho đến cùng. Vậy mình hiểu cái nghĩa đi như vậy. Thì chính vì thế đó mà mình theo Đại Thừa mình mới biết rằng là luôn luôn đó, mình dù có hành pháp Tiểu Thừa luôn luôn nó có cái khác. Luôn luôn nó có một cái, tại vì cái gốc và cái bản nguyện của mình đó, nó, cái duyên của mình nó theo Đại Thừa, mà cái pháp Đại Thừa là nó phải độ chúng sinh. Phải có đủ ba cái trụ giới đó, rồi mới bắt đầu thành tựu cái con đường thanh văn, con đường thanh tịnh về giới luật cho đến thiền định trí huệ gì ấy. Còn suốt trong ba A Tăng kỳ kiếp, ba vô số kiếp ấy, là phải tạo cái phước đức, tạo công đức để nhiếp độ chúng sinh. Đối với Tam Bảo là gốc và trên hết, rồi đối với chúng sinh. Rồi kế đến là phải tu trí huệ, học trí huệ rất là khó. Chúng ta mà học vào cái huệ này ấy, thì quả thực nó là một điều rất là khó khăn đối với mình. Nhưng đây thì mình có dịp thì mình cũng phải kết duyên. Những cái cách như thế nào mình cũng phải nhận thức ra. Bây giờ trở lại thì mình biết rằng là cái sự truyền giới như vậy thì bác con trai á, là tất cả những cái đó là để cho mình chi túc thiểu dục và tiết liễm cái thân tâm của mình lại cho nó thanh, cho nó tịnh, rồi trong một ngày một đêm thôi. Mà mình thấy thường thường trong chùa đó là chiều cũng cho ăn cháo, ăn xốp, ăn cháo rồi. Dù là một ngày một đêm thôi á. Thì biết là cho nên cái giới nó có cái khó khăn. Ai mà là hành được thì tốt thôi. Kế đến là đến Sa-di giới là xuất gia hẳn, vào hẳn con đường xuất gia. Thì bồ năm giới tại gia, bắt con trai giới chuẩn bị xuất gia, vào trong giới xuất gia là giới Sa-di. Tất cả đều lấy cái giới nguyện đó, giới thể đó ở nơi cái chỗ quy y Tam Bảo. Thì Sa-di là kể luôn Sa-di Ni. Thì ở bên Ni thì nó có một cái cấp bậc nữa là thức Samana. Mình nói ngay qua cái giới luật trong Đạo Phật. Thì cái thức Samana như vậy thì nó là do luật của Đức Phật lập ra. Là bên Ni á, trước khi mà muốn thọ tỳ khưu ni giới á, thì bên Ni như vậy á, phải 2 năm chờ thọ cái thức Samana giới. Thức Samana có nghĩa là mình phải học nữ, tức là mình phải học biết tất cả những cái điều phải trì, những cái giới phải trì của tỳ khưu ni. Tức là Đức Phật có một cái ra, Đức Phật cũng là một nhà, khi mà nhận người nữ xuất gia, Đức Phật phải trở thành một người giáo dục cả con gái nữa. Giáo dục con gái thì bao giờ cũng phải kỹ lưỡng. Con trai nó phanh ngực bê bối chút, ít ai phê bình, con gái con mình vậy người ta phê bình. Cho nên Đức Phật bắt rằng là bên tăng á, thì không cần phải học biết các giới của tỳ khưu rồi mới được thọ giới. Nhưng mà bên ni thì phải bắt buộc phải vậy. Bởi vì lên làm tỳ khưu ni mà không biết giới gì hết là tứ tung. Cho nên 2 năm trời. 2 năm trời học. Này, đó là thức Samana. Thì thọ cái thức Samana giới đó thì bắt đầu nó khác. Thọ thức Samana giới, thọ tỳ khưu ni giới, thọ Bồ Tát giới. Thì cái cách mà đắc giới nó khác. Không phải là tam quy không thôi. Không phải là tam quy nữa. Mà là do tăng truyền. Thì tăng là phải 4 vị trở lên mới kêu là tăng. Nhưng mà đặc biệt khi mà truyền giới thì phải đủ 10, ít nhất là 10 vị tăng, 10 vị tỳ khưu mới truyền giới tỳ khưu được. Mà bên ni thì phải, tức là theo cái điều kiện của Đức Phật đưa ra, ni là phải phục tùng tăng, lấy tăng làm chứng. Cho nên bên ni mà truyền giới tỳ khưu ni thì bên ni cũng phải có 10 vị truyền giới xong rồi mang sang bên tăng chứng nhận nữa. Thành ra nó như vậy á, là tăng ni hợp lại để truyền giới cho bên ni. Nên quả thật ni cái gì cũng nghi thức cũng nhiều, phức tạp hơn là bên tăng. Thì cái cách mà đắc giới ở đây á, thì cái tâm nguyện nó thì nó giống nhau hết, đều là lìa tất cả các ác. Nhưng mà khi đắc giới thì thức Samana trở lên cho đến tỳ khưu ni và tỳ khưu thì nó đều bằng cách là tăng, tăng chứng. Thì lúc bây giờ trong luật nói là cái đó là bạch yết ma. Yết ma có nghĩa là một cái phương pháp hỏi ý kiến chung của tăng. Thế là bây giờ có một người đó muốn thọ giới tỳ khưu. Người đó đến xin với vị thầy, một vị thầy A. Vị thầy A chấp nhận. Thì vị thầy A sẽ nói với những cái vị thầy khác, giờ là tôi có một người đệ tử, họ muốn xuất ra thành đệ tử để truyền giới cho họ. Tôi thỉnh quý thầy, thỉnh quý thầy hợp lại, tập lại để truyền giới. Thì các vị kia nghe như vậy thì ít nhất là phải 10 vị. Nếu ở những cái xứ mà nó hiếm hoi, nó vùng biên địa thì ít nhất là phải 5 vị. Còn ở những cái nơi mà thành phố thì nó thì phải đủ 10 vị. Và càng nhiều, càng có bao nhiêu đó, là đều phải tập lại hết. Thì khi mà tập lại như vậy rồi thì tăng sau khi hỏi tất cả những vấn điều kiện, mà những điều kiện nó thì đa số không có phải là cái gì khó khăn lắm. Điều kiện xuất ra của Đức Phật không có khó. Nhiều nó chỉ là những cái tội ác rất lớn, cũng đại khái là ngũ nghịch, hại cha hại mẹ, nó những tội ác rất lớn là những cái tội mà nó làm chướng ngại cái con đường tu tập, con đường tỳ khưu của mình, nó làm chướng ngại cái giới nguyện của mình. Đấy. Thì lúc bây giờ không được. Khi hỏi ra, đặc biệt trong cái không được nó phải có là mình phải là một cái con người dứt khoát, một là nam hai là nữ. Thành ra trong cái lúc hỏi điều kiện nó có hết. Thí dụ hỏi ông có phải là người vừa nam vừa nữ hay không, mình mà trả lời dạ đúng là đi, chỉ có hoặc nam hoặc nữ. Nếu mà mình bảo dạ con là nữ thì bảo ông đi về bên ni, ông đi về bên ni mà xin rồi mới đem qua bên này mới truyền giới. Còn giờ mà hỏi nó là vậy, là nam thì phải nhận với nó, phải nói chính thức mình là nam. Mà nói vậy đó thì nó mới đắc giới. Thành ra nó có nhiều cái điều kiện ở trong đó nữa. Thế thì khi mà xong những cái điều kiện đó rồi thì mới mang vào giữa tăng. Rồi tăng mới hỏi đâu đó rõ ràng. Rồi bây giờ tăng mới hỏi ý kiến. Có một vị mới đứng ra để mà hỏi ý kiến. Thì hỏi ý kiến như vậy, hỏi ý kiến 3 lần. Bây giờ có một cái vị cư sĩ này tên là như vậy, hay là cái vị Sa-di, Sa-di tên như vậy, có vị thầy, theo một vị thầy thì dùng cái chữ nó là hòa thượng. Có hòa thượng là sư phụ á, chứ không phải hòa thượng giáo hội bây giờ đâu. Hòa thượng sư phụ, theo hòa thượng thì đó xuất ra, theo hòa thượng đó và theo pháp Như Lai xuất ra, bây giờ chưa tăng có đồng ý cho vị đó làm tỳ khưu hay không? Hỏi như vậy. Thì hễ mà ai phản đối thì là không được. Tất cả chấp nhận. Chấp nhận bằng cách im lặng. Thì cứ 3 lần hỏi như vậy mà im lặng hết, tức là chấp nhận. Thì vị đó mới kết luận là vậy là vị này đã được chấp nhận. Thì sau khi đó là vị đó trở thành tỳ khưu. Thì dĩ nhiên là cái cách thức ấy mà ở trong Bồ Tát giới Đại Thừa đưa ra là mình quán để thu nạp giới thể đó thì nó cũng đều giống nhau hết. Tức là bạch yết ma lần thứ nhất, cái vị đứng ra bạch yết ma lần thứ nhất ở đây có một sa di là này, muốn thọ giới tỳ khưu rồi đó. Bạch như vậy thì lúc đó bạch xong cái vị đó phải quán thu nạp giới thể của mình, thu nạp tất cả giới pháp. Bạch yết ma lần thứ hai xong là quán các giới pháp đó, tụ lại chân không trên đỉnh đầu. Bạch yết ma lần thứ ba xong đó, là nó tuôn tràn ngập thân mình, cái giới cái giới nguyện và cái giới hành của tỳ khưu. Thì lúc đó vị đó đắc giới thể tỳ khưu, tức là đắc cái tâm nguyện nó được kêu là tỳ khưu. Thành ra như vậy á, là mình thấy từ thức Somana trở lên là do tăng truyền. Nó tăng truyền như vậy. Thì đến Bồ Tát giới cũng như vậy. Thì Bồ Tát giới là không phải tăng truyền, nhưng mà là có bạch yết ma. Bồ Tát giới là có thể chỉ cần một giới sư thôi. Nếu nhiều vị giúp thêm vào thì tốt, còn nếu không thì chỉ cần một vị. Mà bao giờ cái người truyền giới cũng phải là người thọ cái giới đó rồi. Cho nên có nhiều vị mà tuy rằng tỳ khưu là một vị thầy, mà nếu mà chưa thọ Bồ Tát giới á, là không có được truyền Bồ Tát giới. Mình phải có mình mới truyền. Nhưng mà cái cách truyền Bồ Tát giới á, thì là bạch yết ma, nhưng mà vị giới sư đó lên trước Phật bạch. Và khi mà truyền giới á, khi mà truyền giới á, là thỉnh Phật, thỉnh Bồ Tát. Thường mình nghe thỉnh Phật Thích Ca, thỉnh Ngài Văn Thù, thỉnh Ngài Di Lặc. Là ba cái vị. Và nhiều Ngài Văn Thù sẽ là cái vị yết ma. Nhưng mà thỉnh mà thực ra mấy ngài không có ở đây. Nhưng mà mấy ngài đó sẽ được thỉnh qua cái quán tưởng để truyền giới Bồ Tát cho mình. Cái giới sư chỉ là trung gian giữa cái người thọ Bồ Tát giới với lại ba vị đó và mười phương vô lượng chư Phật, chư Bồ Tát là chứng minh cho mình. Vì trong mười cái vị mà truyền giới, mười vị tăng mà truyền giới cho một vị sa di á, thì trong đó thì cái vị mà là thầy của mình và sẽ hướng dẫn mình học giới kêu là hòa thượng. Một vị thứ nhì là sẽ hỏi mình về tất cả những cái mình có chướng nạn hay không, bày cho mình cái cách vào trong đó, đừng có sợ, nó có nghĩa như thế nào, đó kêu là giáo thọ. Một vị hòa thượng, một vị giáo thọ. Và cái vị mà đứng ra để hỏi ý kiến chư tăng này, nó là yết ma. Cái hỏi ý kiến nó kêu là yết ma. Đó, thì ba vị đó là ba vị chính, còn lại bảy vị hay là vô lượng vị nữa là chứng minh. Cho nên khi mà mình thọ Bồ Tát giới á, thì rất là siêu việt. Không phải tăng truyền cho mình, mà chính Phật và đệ nhất trí tuệ, thầy của bảy đời Phật đó là Ngài Văn Thù Sư Lợi, là Yết Ma A Sa Lê. Và Ngài Di Lặc là Phật tương lai, là giáo thọ A Sa Lê, là chứng minh truyền giới cho mình. Giới sư là trung gian. Bồ Tát oai gớm vậy. Nên cái khi mà cái vị giới sư hỏi, đầu tiên là giới sư xin giới, xin. Sau khi mà hỏi hết mình không có đủ điều kiện để mà thọ giới, giới sư sẽ lên xin giới từ Phật về giới sư để mà truyền lại cho mình. Đó, rồi xin giới xong rồi giới sư lại hỏi tiếp và giải thích cho mình tiếp. Mình có phát Bồ Đề Tâm chưa? Mình có sẵn sàng thọ ba trụ tịnh giới như vậy? Mình có chính thức chấp nhận mình là Bồ Tát chưa? Đó, tất cả mấy cái đó hỏi cho rõ, xong xuôi rồi, tức là đầy đủ thêm những điều kiện đó, thì mình sẽ thọ bốn cái mình vừa nghe buổi nào ấy. Tứ bất hoại tín, hay là tứ chứng tịnh, tức là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy giới Pháp chân chính của Đức Phật. Thì sau khi mà thọ bốn cái sự quy mà mình không có bao giờ lay chuyển lòng tin nữa, thì lúc bây giờ giới sư mê lên trên trước Phật, lên trên trước cái bệ Phật đó, mà trên là mình quán tưởng là có vô lượng chư Phật, trong đó Phật Thích Ca làm hòa thượng, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát làm Yết Ma A Sa Lê, Di Lặc Bồ Tát làm giáo thọ A Sa Lê, và vô lượng chư Phật, chư Bồ Tát chứng minh, chư Phật chứng minh, chư Bồ Tát sẽ làm bạn đồng đạo của mình. Thì lúc đó mình quỳ như vậy và lắng nghe. Lắng nghe giới sư bạch lên Phật. Giới sư mới bạch lên là nay có các giới tử như vậy, muốn thọ Bồ Tát giới, con thấy như vậy xin chư Phật này nó, chư Bồ Tát đó, từ mẫn mà truyền trao giới đó cho các vị giới tử. Thì mình nghe bạch như vậy, lần thứ nhất mình quán kết nạp thu kéo tất cả giới pháp của mình. Giới sư lại bạch lần thứ hai. Lần thứ hai chấm dứt một cái, mình quán hết tụ lại trong không trên đỉnh đầu. Rồi giới sư bạch lần thứ ba. Bạch xong cái mình quán tuôn hết vào trong thân tâm chính báo này của mình. Thế là như vậy là mình kết nạp xong cái giới thể, cái tâm nguyện của Bồ Tát. Nhưng mà trước đó thông thường thì mình phải nên có cái thọ Bồ Tát giới, phải phát Bồ Đề Tâm. Xin lỗi vậy đó. Phải phát Bồ Đề Tâm, gọi là Bồ Tát Bồ Đề Tâm giới, tức là mình phải thọ Bồ Đề Tâm giới nữa thì nó mới đầy đủ. Nên Bồ Đề Tâm lúc giờ nó chính là cái tâm nguyện làm bản thể của tất cả các hoạt động Bồ Tát của mình, tất cả đời sống hành thiện của mình. Thì cái thể nó đều là Bồ Đề Tâm hết. Thì như vậy tóm lại là cái tâm nguyện và cái hành giới, giới hành, giới nguyện. Thì phương diện giới hành thì trước tiên mình nói các pháp và giới về Ba La Đề Mộc Xoa là giới giải thoát đó, thì nó đều giống nhau, là tất cả các ác không làm. Từ một người Phật tử năm giới cho đến một vị tỳ khưu. Nhưng mà cái lúc mà đắc giới thì từ cái vị cư sĩ năm giới cho đến Sajini thì là đều đắc giới ở cái chỗ thọ tam quy. Nhưng mà đến thức xoa, tỳ khưu, ni và tỳ khưu thì đều bằng chư tăng hỏi ý kiến ba lần với nhau mình mới đắc giới. Đó là của người xuất gia. Còn người tại gia thì mình sẽ có cái thập thiện và mình sẽ có cái Bồ Tát giới. Thì thập thiện thì giống, mình có thể nói là giống như năm giới, nhưng mà nó có thể ở trong cái nguyện là mình có thể nguyện theo Bồ Tát, tức là mình nguyện là cái giới thể đó của mình, cái nguyện cái giới thể thập thiện nó có thể cho đến khi thành Phật. Hoặc mình có thể nguyện là một đời, suốt đời. Nó chưa có một cái gì chính xác là phải như thế nào, nó nguyện nó vậy. Nhưng mà khi mà nó đi theo cái hướng làm cái bước đi để tiến đến Bồ Tát giới ấy, thì mình có thể nguyện là cho đến khi thành Phật là thành thập thiện. Rồi khi mà vào đến thọ Bồ Tát giới ấy, thì lúc bây giờ là mình cũng sẽ, cái thập thiện nó cũng nằm ở chỗ tam quy, đắc giới thể. Đến khi mà Bồ Tát giới ấy, thì phải chờ giới sư bạch lên Phật ba lần. Tức là cũng bạch ít mai ba lần. Rồi lúc bây giờ mình đắc giới thể. Cho nên các giới theo như Đức Phật lập ra, đặt ra cái cách thức để đắc, để có sự gia trì của Phật Tam Bảo và vậy đó, nó có khác nhau. Thì mình nghe qua thì mình biết đại khái. Biết đại khái là mình theo Đức Phật, mình là con Phật. Cái hành mà bắt buộc mình phải thực hành để là người con Phật đó, chính là thọ giới và hành giới. Còn cái thiền định, cái trí huệ nó nằm ngoài. Mình muốn bao giờ hành, bao giờ học cũng được hết. Cho nên không, cái đó không có ép buộc phải làm. Nhưng mà giới là điều phải làm mới là con Phật. Còn đã là con Phật rồi thì mình bảo thôi bây giờ con chỉ giữ giới thôi, còn bây giờ bảo con làm công đức, rồi bảo con học trí huệ, bảo con tu thiền định, Phật cho con rảnh rảnh rỗi rỗi làm. Phật bảo tùy ý con, muốn bao giờ làm cũng được. Nhưng mà nó chỉ có điều là sợ là khi mà con muốn học không có ai để con học nữa. Cho nên nếu có thiện tri thức thì ráng học, có đạo tràng thì ráng tu, nhưng mà không có ép buộc. Nhưng mà giới luật đó là phải hành mới là con Phật. Nên vì vậy, cái căn bản của người Phật tử nó là giới luật. Và căn bản của tất cả đệ tử Phật đó, nó là giới luật. Nên mình biết vậy, tức là lìa tất cả các điều ác, đừng có làm ác, đó là con Phật. Biết vậy. Rồi bây giờ cái người con nó giỏi hay người con nó vừa vừa là do người con giỏi là biết thêm thiền định, trí huệ, tu tập này nọ. Người con vừa vừa là cái người mà cái gì cũng sơ sơ. Nhưng mà giới luật là phải vững. Thì đều là con Phật hết. Mình hiểu như vậy thì cái ý nghĩa đệ tử Phật cái gì của mình nó sẽ rành mạch rõ ràng, không có lẫn lộn gì trong đó hết. Mà không có phải là cái người nào mà thiền định giỏi, trí huệ hay là cái người đó sẽ là cái người con Phật đâu. Nếu người đó thiếu giới luật. Cho nên Tổ Long Thụ mới nói trong Đại Trí Độ Luận, Tổ Long Thụ nói là một Bồ Tát đắc trí huệ bát nhã mà tâm không thanh tịnh, giới không thanh tịnh là không có chuyện đó. Không bao giờ mà một cái viên ngọc quý, một viên kim cương quý giá nhất mà nó lại được đặt vào trong một cái chỗ dơ giấy. Thành ra muốn cái trí huệ nó có mặt ở trong tâm mình, nó thành tựu trong tâm mình thì mình phải giữ giới đi trước hết. Tâm phải thanh tịnh ra khỏi tất cả những cái tham muốn làm ác. Thì lúc bây giờ là tự động trí huệ nó sẵn sàng đến với mình. Cho nên giới luật là nền tảng của Bồ Đề Đạo, của con đường Bồ Đề. Tóm lại thì mình nhớ thêm một điều, cái chữ giới chính là giải thoát, chứ không phải là gò bó, kềm kẹp, cứng ngắc. Và giới rồi thì phần nhiều nó phải đi cùng với lại cái từ tâm. Từ tâm nó có cái nghĩa là không có sát hại, không hại chúng sinh, bất hại. Nó là cái cũng như là cái một cái pháp phía trên của từ bi. Từ bi là thể của cái bất hại. Khi mà mình phát không làm tất cả các điều ác thì thực sự ra nó chính là từ bi tâm. Mình không muốn hại, mình không làm tổn hại chúng sinh. Cho nên phần nhiều giới đi về lại từ. Nhưng mà nhiều người hiểu lầm, giữ giới rất là khó tính, càng giữ càng khó. Khó đến mức ai cũng sợ. Rồi tự chế giới lấy. Tự chế giới vì tính mình thích cái gì, mình thấy cái đó hay cái mình cho hình giới. Nhân giờ cái mình, người ta bước vào chánh điện cái mình bảo là không có được đi dẫm chân như thế, phải đi trên đầu gót chân á, hoặc là phải đi trên đầu ngón chân á cho nó nhẹ nhàng. Thì cái người ta chưa biết gì hết, ta đến chùa người ta nghĩ đó là giới luật của Đức Phật. Có nhiều vị hay tự chế giới lấy lắm. Cái này không được cúng sao người lại cúng cái này, trái cây này không được cúng, tự nhiên cứ như vậy. Thành ra mình biết là mấy cái đó nó không phải là giới luật đâu. Nên mình phải cố gắng, mình muốn là con Phật thì mình phải rõ, mình mà đừng có nói tầm bậy, tôi con Phật này. Tôi biết rõ Phật nói gì. Mình cứ để mấy cái người nó hù mình hoài cho được. Người không biết gì hết thì tự chế giới hù mình. Rồi mình đi đâu mình cũng biết rõ, nó như bữa trước mình nghe nó là một cái truyền thống của cái đất nước đó. Nó không thực sự là giới luật của Đức Phật tí nào hết. Truyền thống lâu đời tự nhiên là cái dân tộc nó người ta thấy, người ta muốn như vậy. Chứ nó không phải là giới luật của Đức Phật. Mình phải hiểu mấy cái điều đó. Bây giờ mình nghe đại khái như vậy. Thì bữa nay nhân dịp mình học trễ cho trời nó mát. Sẵn dịp đó cũng cho mọi người được... không, cho một số người được vui, một số người hơi buồn. Nhưng mà người Pháp chúng tôi không bao giờ buồn hết. Người Pháp chúng tôi nói là anh Đức anh có thắng tôi 1-0, nhưng mà tôi có đố anh làm cách nào mà thắng được 2-0. Xong trận em thấy chưa, không thể nào anh thắng được tôi 2-0. Người Pháp chúng tôi vui như thường. Đó, mình hôm nay thì bởi vì ngày mai có nhiều vị Phật tử về sớm, cho nên ở đây có nhiều vị cứ hỏi là năm trước, năm ngoái thì đó có bốc thăm quà tượng Phật, năm nay có không? Nhiều năm ngoái bốc thăm hết trơn rồi gì nữa. Thì giờ bỗng nhiên chúng tôi nhìn thấy trên tủ thờ, tủ sách đó, còn lại cái hộp tượng này Ngài Quan Âm. Thì để đó thì thường thường thì tôi cũng thường chỉ chú một đêm. Thì Ngài ngồi, Ngài ở đây thì chứng minh tượng Ngài Quan Âm, mà Ngài Quan Âm rất cần thiết cho cuộc sống của mình. Nói đúng ra thì chính tôi chọn Ngài Quan Âm là Bồ Tát chính của mình. Đó, cho nên chính vì vậy mà mình biết là trong tất cả các vị Bồ Tát thì Ngài Quan Âm rất đặc biệt. Ngài Quan Âm vào tận tâm khảm của chúng sinh mà không đưa ra một cái điều kiện gì ghê gớm hết. Ngài Quan Âm không bắt mình chỉ giới, giữ giới gì hết. Không bắt mình phải giỏi này hay cái kia, nọ gì, ăn chay gì, nằm đất hay bất cứ gì hết. Nhưng mà Ngài Quan Âm chỉ có là con muốn gì, ta giúp nấy. Con muốn ăn chay nằm đất, ta giúp cho con ăn chay nằm đất. Con muốn là có con trai con gái, ta giúp cho có con trai con gái. Con muốn xin xăm mà ta cho xăm. Con muốn mê tín thì cứ mê tín ta đi. Ngài Quan Âm vậy đó mà rất là trí huệ. Cho nên mình biết là Tâm Kinh Bát Nhã cũng là Ngài Quan Âm thuyết, và mình thường trì tụng hàng ngày. Cho nên nó có nhiều điểm, ví dụ như người ta bên Tây Tạng ta kể một cái chuyện tích của các vị tổ, trong đó Ngài Chandrakirti, tức là Ngài Nguyệt Sưng á, biện luận rất giỏi về tính không, là cũng như là Ngài cũng như là người ta coi như là một cái bậc giải thích về tổ Long Thụ, giải thích trung luận tổ Long Thụ là một cái bậc giải thích chính xác nhất. Và là cũng như là dòng dõi con cháu của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đó. Thì Ngài Chandrakirti đó mới biện luận với Ngài một vị khác mà chúng tôi nhớ đọc nhiều khi nhiều quá nhớ nhiều, Chandragumi. Thì mỗi lần mà Ngài Chandrakirti này đó đưa ra những cái chỗ rất sâu, rất khó trả lời, như là bế tắc, thì Ngài Chandragumi ấy nói gấp gáp gì, mai trả lời. Mà mai trả lời nó thông hết Ngài Chandrakirti này mới nghĩ lạ thật. Cái ông này á, cứ bí một cái là ông nói mai trả lời, mà mai là không trả lời. Trả lời có nghĩa là mình cũng phục luôn. Cho nên hôm đó, tối hôm đó đặt ra một cái vấn đề, đưa ra những vấn đề rất khó, tối hôm đó rình. Rình thì thấy Ngài Chandragumi thỉnh cầu Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát trả lời. Cho nên Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát mách nước ngài là ngài kia đi ngủ, rung đùi đi ngủ sung sướng, mai trả lời thông suốt. Cho nên vì vậy mình biết là Quan Thế Âm Bồ Tát vừa vào tận địa ngục và ngạ quỷ súc sinh như là Ngài Địa Tạng không khác, mà vừa khai triển cái trí huệ bát nhã như Ngài Văn Thù Sư Lợi không khác. Ở Ngũ Đài Sơn người ta có Ngũ Đài Sơn là nơi thờ Ngài Văn Thù, đạo tràng Ngài Văn Thù. Ở nơi trong năm đài có một cái đài ở phía bắc hay phía gì tôi không nhớ, người ta nói là nó có một cái tượng Ngài Quan Âm. Người ta bảo ủa, ở đây là đạo tràng Ngài Văn Thù sao có tượng Ngài Quan Âm. Cái truyền thuyết nói rằng là Ngài Văn Thù đi thuyết pháp, thuyết khai mở sao chúng cũng bảo cái khó hiểu quá, không hiểu, khó hiểu quá, không hiểu. Không biết ngài nói cái gì nữa, nhìn như nói tiếng của dạ xoa la sát và còn là tiếng con người nữa. Cứ không rồi không có tức không không gì mà nó cứ vậy á. Cho nên ngài Văn Thù nghĩ rằng cách ngài Văn Thù biến thành hình ngài Quan Âm. Dân chúng bảo ô ngài Quan Âm, ngài Văn Thù bảo đúng, sao ngài Văn Thù thuyết nghe cũng được. Nó vậy, cho nên người ta mới có cái tượng như vậy, vì biết là nên ngài Quan Âm á. Còn ngoài ra nữa thì bây giờ mình có dịp nghe thì mình sẽ nghe, cũng như là trong quá khứ mình đã nghe nhiều. Thì vậy bây giờ mình học thăm khác như năm mấy lần trước, năm ngoái rồi đó. Thì thật ra đó, khi mà một cái thường thường mình treo, nếu mình treo xe đó thì mình không, tuyệt đối mình không nên treo tượng, treo tượng Phật, tượng Bồ Tát, mà mình nên gắn ở trên xe á. Gắn á thì nó tốt. Nói vấn đề mình đeo trong người thì có vị Phật tử nói rằng là vị Phật tử nó cho mượn chuyện này kể nghe. Vị Phật tử mới nói rằng là các đứa con gái nó đi đâu không biết, nó tìm được một cái đôi hoa tai và nó rất là mừng. Cái đôi hoa tai đó là có hình Phật, nó đem về cho mẹ vì thấy mẹ rất là tin Phật. Đem về cho mẹ, xong rồi mẹ không dám đeo. Mẹ bảo đeo Phật như vậy là đeo để trang điểm, cho nên bà mẹ bảo vậy là bất kính. Đứa con nó mới nói sao mà mẹ nghĩ kỳ thế, thế mẹ đeo Phật ở trước ngực mẹ thì sao? Thành ra nó như vậy thì mình biết rằng là đó là cái truyền thống của con người ta. Mà người ta mà khi vào cái truyền thống đó thì người ta cũng hay chấp chặt ở trong đó lắm. Nhưng mà nó cũng là một cái thì biết rằng là Đức Phật cũng không có gọi là phủ nhận hay là bác bỏ gì những cái truyền thống đó. Khi trừ phi nào mà nó là mê tín, nó tà và nó ác. Còn khi mà mình đeo tượng Phật ở đây thì nó thành ra một cái truyền thống của con người rồi. Mình đeo ở đây ai cũng chấp nhận. Tượng Phật nằm ở nơi ngực của mình, ai cũng đồng ý nó là nên đeo và không có cái gì là bất kính. Nhưng mà khi mình đeo ở đây thì đeo ở đây thì bao giờ nó cũng là cái diện. Tự nhiên giờ diện thì lấy bông hoa đeo, tự nhiên lấy Phật đeo. Thì tự nhiên mình có một cái suy nghĩ như vậy. Khi mình đeo vậy thì do cái tâm của mình nó bất an. Thì một khi mà cái tâm nó bị bất an thì mình đừng có làm. Mình làm mình bất an, nó thành phiền não. Nhưng cái điều mình cần phải hiểu, cái người Phật tử nó như vậy, cái điều mình cần phải hiểu đó là cái bất an của thế gian. Bất an của thế gian, chứ nó không phải là của Phật Pháp. Thành ra cái đứa con nó nói cái, nó vẫn có cái lý đúng. Mình đeo thì mình đeo ở đâu cũng được, đeo vậy đó. Nhưng mà đều bởi vì mình ở trong một cái truyền thống nó như vậy, nên mình có thể giữ, nhưng mà mình phải hiểu là nó không phải là, không phải đeo ở đây là sai, là không có được, có gì là không có được gì hết á. Nhưng mà bởi vì mình cảm thấy nó không quen, bất an, cho nên thôi. Bây giờ mình cất đi, là mình lại trang nghiêm cho tượng Phật. Mình có thờ Phật đó, mình gắn vào tai Phật, mình trang nghiêm cho tượng Phật. Trong khi cái chữ trang nghiêm nó có nghĩa là làm đẹp. Cái bọc thầm đã xong, và loan bên Na Uy được bọc trúng. Có duyên với tượng ngài Quan Âm này. Vỗ tay. Thì Na Uy hay trúng thăm. Cái kỳ trước cũng hai Na Uy trúng ấy. Kỳ trước cái ba giải đó, Na Uy hay trúng lắm. Thì thật ra thì mình có cái này thì cho nó, tại vì cái vị muốn có một cái quà nào đó đặc biệt là của của đạo thì có tượng Phật tốt nhất, có sâu chuỗi cũng rất là tốt. Mà nhớ có sâu chuỗi thì tại có nhiều vị nói là chưa nghe kinh Mộc Hoán kinh gì, chưa nghe kinh về sâu chuỗi. Thì trong kinh nó nói là thành ra sâu chuỗi theo như trong quên hết kinh gì ngài Văn Thù nói hình như là so sánh hiệu lượng về cái công đức lần sâu chuỗi. Thì ngài Văn Thù nói rằng là một người niệm Phật mà không có sâu chuỗi với một người niệm Phật mà có sâu chuỗi thì cái công đức người niệm Phật có sâu chuỗi nó gấp cả 10 lần. Mà nếu tùy theo cái loại sâu chuỗi mà càng quý mà càng có nghĩa đó thì nó càng tăng lên đến cả ngàn vạn lần. À, khi mà mình đã có một sâu chuỗi niệm rồi đó, mình mang theo bên mình, đeo theo người thì mình đều có cái công đức nó đi theo, nó tùy theo mà nó tăng trưởng. Cho nên trong những kinh điển nó cùng mật tông, cái sâu chuỗi nó trở thành cái trợ lực rất mạnh cho cái người hành trì. Vì vậy mà mình biết rằng là sâu chuỗi một đó là những cái pháp khí mình giữ. Còn vấn đề mà tượng Phật thì thực ra mình mà tạo tượng Phật đó, là mình tạo ra cái sắc thân của Đức Phật. Mà Đức Phật mà có mặt trong cuộc đời này là do cái sắc thân đó để thành lập chính pháp, đem lại lợi ích cứu độ chúng sinh. Giờ Phật nhập diệt mà mình tiếp tục mình tạo tượng thì nó không phải là chính tay mình làm đâu. Chính tay mình làm nhiều khi người ta nhìn vô người ta không biết là tượng Phật nữa. Cho nên một là mình đặt những người thợ khéo ta làm, hai là nhiều khi mình không đặt nhưng mà mình thấy một cái tượng ta làm ra mình rất là có cảm nhận mạnh thì mình thỉnh về, nó đều có nghĩa là tạo tượng Phật. Tại vì mình là cái người nhân duyên để cho người ta làm ra tượng Phật. Cho nên như vậy thì mình cũng như là giữ gìn cái sắc thân của Phật còn có mặt ở trong thế gian này. Mà Đức Phật thì đã thọ ký cho tượng Phật là giao hết chúng sinh trong đời tương lai là cho tượng Phật nhiếp thọ, nhiếp độ. Cho nên những cái nghĩa ở trong kinh Tạo Tượng Công Đức Kinh nói thì mình cũng biết. Nên tượng Phật rồi sâu chuỗi là những vấn đề mà rất trợ lực cho các đệ tử Phật mà thuộc về Đại Thừa Bồ Tát Đạo. Đó là điều mình nhớ vậy. Cái công đức nó rất nhiều, nhất là tạo tượng Phật công đức lớn lắm. Chẳng khác gì là mình duy trì lại cái tam bảo trong cuộc đời này. Đó là một cái biết. Nên tượng Phật, tạo tượng Phật, in kinh, ấn tống, tất cả những cái công đức đó là đều là để giữ cái độ sinh, cái pháp môn độ sinh của Đức Phật đó, lợi ích cho chúng sinh. Nó cũng là một cái gián tiếp cho cái từ bi tâm của mình. Đó là như vậy, từ bi tâm cứu độ. Khi mình cứ thắc mắc là mình làm được điều gì tốt cho mọi người chưa gì ấy, thì rồi mình cảm thấy như mình là một cái người rất là bình thường, có thể làm được cái điều gì hay hết á, tốt cho mọi người. Thì đừng quan tâm vấn đề đó. Mình mà duy trì cho tam bảo vững chắc lâu dài thêm ở thế gian này, tức là mình làm hết cho tất cả chúng sinh rồi. Để hiểu cái điều đó. Thì trong đó là ngày nay là tam bảo, là trụ trì tam bảo, nhưng mà công năng rất là mạnh. Chúng tôi quên mất là có một vị cao tăng nào mà khi vua nhà Đường hỏi rằng là tại sao mà cầu mưa cứ phải cầu với con rồng bằng đất. Thì ngài nói rằng là bệ hạ muốn có công đức, bệ hạ phải đành lễ tượng Phật. Cho nên tượng Phật có cái công năng như vậy. Nên vì vậy nên giờ mình cầu mưa thì mình cũng phải cầu nơi một cái hình tướng tượng trưng cho cái thần mưa đó, con rồng đất mà nó vẫn linh ứng như thường. Nên mình biết rằng là thực ra tượng Phật là một điều mà cần thiết lắm cho cái vấn đề mình hộ trì tam bảo trường tồn ở thế gian này. Vậy đó, mình nghe đại khái công đức, một vài cái sơ lược về công đức tượng Phật với công đức sâu chuỗi. Nên có sâu chuỗi hành trì thì cũng mang theo người rất là hữu ích. Bây giờ mình kết thúc đây. Rồi ai muốn đi coi đá banh tiếp thì đi coi. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho